cái kinh Đại Di Đà đi sâu xuống ở trình độ như này chịu không nổi, học không hiểu. Thưa thầy, đây học Nam Mô Di Đà Phật hay hơn học cái khác. Rồi bây giờ cho tất cả mọi người muốn chọn học cái gì bữa nay, đã đặt qua cuốn sách nào, đóng sách này này, vì là rút cũng như rút quẻ vậy, qua giảng có thể thế nào. Bây giờ tôi muốn điện một chút kia, muốn gì mà tôi lập cái trang đó, ông giảng cái trang đó đi, để học, để biết cái điện. Cái điểm là bất cứ trạng thái nào cũng có thể khai thác được hết. Rồi bây giờ chọn người nào muốn cứu nào, ai muốn chọn, tôi lên chọn và tôi lập, tôi chỉ cái này để thôi. Cuốn nào cũng được, để trong tâm người ta không có bày. Bây giờ người ta đứng dậy, người ta lấy cuốn nào đó, người ta chỉ chỗ đó. Để học cho hiểu cái điển, nó phục vụ mọi trạng thái, chứ không phải một trạng thái. Cho nên ở thế gian nhầm lẫn tưởng là ông Phật chỉ làm một việc thôi, làm tất cả mọi việc, thì không có bỡ ngỡ nữa, và biết giá trị của điển. Bây giờ bác mời chọn cái nào, chỉ cái chỗ đó, mà thầy cứ việc lấy. Đây, sinh đàn mà nắm luân hồi thì phải lập luân hồi. Quẻ mà quẻ. Có xếp sẵn này nữa. Hay quá. Có xếp sẵn. Trang này ha. Hồi 30 lại dạo cung Đông Hoa, lắng nghe Đông Hoa đế quân xuất pháp. Chà, tướng đó, này nghe hay à. Phật sống tới công, giáng ngày 23 tháng 10 năm 1979. Thơ: Bách tế quang âm quy thiếu niên, thanh sơn lục thủy lạc vô biên, văn hà do khả đào nhân tuy, nhất giác hoàng lương học bát tiên. Dịch: Cuộc đời chí nhất tuổi thanh xuân, nước biếc non xanh đẹp bội phần, nhiều muộn mây trôi người chí lý, mẫm vàng ngọc chất phát thanh tiên. Tế Phật tuổi thiếu niên học đạo dễ dàng, thâm đạt là nhờ trí tuệ minh mẫn, và vì chưa bị đời nhiều dập nên ít nhiễm bụi trần ô trược, tinh linh lại tâm trở cùng phẩm hạnh thanh cao. Bởi vậy nếu thiếu niên biết lo tu, đạo lớn mau thành. Tuổi trung niên học đạo khó khăn, bởi thân bị gia đình sự nghiệp ràng buộc kiếp sống, nỗi chìm dâm cùng tình ái, nhà gục lợi danh nên vượt thoát chẳng dễ dàng. Do đó khốn quẩn càng thêm khốn quẩn, cho nên phải mất rất nhiều công phu mới giải tỏa nỗi trận giặc mê hồn này vây bủa. Một sớm thoát được trùng vi hẳn là thành được thần tự do, tiên thoát tục và Phật tự tại. Tuổi lão niên tu đạo càng khó khăn hơn, bởi đường đời đã quá trải, nào như ăn nhậu rượu chè bài bạc, con hát thứ gì cũng đam mê. Tới lúc vãn chiều số bắn, khi huyết suy nhược, tâm có thừa nhưng sức không đủ, muốn lên cõi trời bắt buộc phải tịnh dưỡng. Nếu như ngay lúc này thấy rõ được tình đời, lập định được chí hướng, quyết tâm vượt thoát nhà ngục nhân sinh, dù thắng hay bại thì cũng thấy được như người bạn già tới lúc phải nhắm mắt buông tay. Con cái tới buổi trưởng thành, mỗi đứa một phương, hiện thờ cái còn lại để ôm mang chỉ là trái tim vắng lặng. Thường nhiên nghĩ về quá khứ, cũng tưởng tới tương lai, khi phải vĩnh viễn lìa bỏ cuộc đời ra đi, hẳn là lầm qua đổi bàn hoàng. Do đó phải nghĩ ngay tới việc quyết chí diệt dục tu đạo, sửa đổi sai lầm, tu bổ tâm thân. Nếu như tinh tiến không lười biếng, tất nhiên có thể tu thành tiên ông tiên bà. Trái lại, nếu như phó thác cái thân già cho những tháng ngày còn lại, thì tới lúc lâm bệnh sẽ hết nói năng. Bệnh mỗi ngày một nặng, thì vô phương cứu chữa. Già mà không tu như đèn dầu trước gió, có thể tắt bất kỳ lúc nào. Một sớm ba tắc khí đứt đoạn, đường đi tới tối tâm địa ngục hiện ra trước mắt, lúc đó hẳn là mọi việc đã qua muộn. Bất kể trẻ già lớn bé đều là Phật, chớ bỏ phí sinh mệnh của mình, miễn là phải tuân theo luật lệ để không hại tới con đường hiến của kẻ khác, là có thể lên tới được thiên đàng. Bữa nay ta lại hướng dẫn du sinh dạo cung Đông Hoa, du sinh mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Cho nên bác mời bắt cái đoạn này là trả lời cho bác mời những thắc mắc trong tâm tâm thâm tâm của bác mời, và bác mời đã thấy cái chiều hướng để đi tới. Chúng ta không còn đến nghĩa tới khắc tình lục dục nữa, là dứt khoát lên thiên đàng. Phải sức khỏe không? Đúng y như tâm trạng của bác muốn, thấy không? Và bây giờ chúng ta coi du sinh thưa con đã sửa soạn tâm, chính mời ân sư lên đường, tôi Phật việc hướng dẫn du sinh, khiến lòng vô cùng cảm động. Du sinh vật lộn với cuộc sống hàng ngày, cuối cùng chẳng rõ được vì ai cay đắng, vì ai gian nan, cho biết bao nghiệp chướng bắt du sinh phải đền trả, liệu du sinh chẳng lo lắng sao? Một sớm trách nhiệm trả xong, đã không biết hưởng ân phước đó, lại còn trát tán rượu chè cờ bạc tạo thế nào khác, nên chẳng lạ gì người đời tới lúc già mua mà vẫn còn khổ lụy, thậm chí có kẻ còn bị trói buộc cho tới mãi kiếp sau, là bởi kiếp này chẳng lo trả sạch nợ nặng. Cho nên người đời không có pháp tu làm sao biết mình mang nợ. Các bạn có pháp tu, nay soi hồn pháp luân thiền định, tối nay tại sao tôi soi hồn pháp luân thiền định không được, là tôi đang mang nghiệp, nghiệp nó tràn đầy, nó chán cái chỗ phát triển tâm linh của tôi, thành là nó dội trở lại, tôi làm không được. Mà đêm đó tôi làm được thì tôi thấy tôi có cái cơ tự kiểm soát được, đó là nợ nần tôi sẽ dứt khoát lần lần. Cho nên các bạn tu nay tu chút mai tu chút, thấy là tôi phải buông bỏ. Mà buông bỏ đâu? Bên ngoài làm sao buông bỏ? Trong tâm chúng ta buông bỏ, chúng ta mới dứt khoát được. Người đời há lại cam tâm làm kẻ vô trách nhiệm ư? Ta nay xin truyền cho mọi người một pháp như sau: biết đủ thường duy mà là quên sầu, nhàn nhã trong bận rộn, thân nhẹ nhõm dễ dàng tu. Việc làm nào chúng ta cũng chấp nhận là nghịch cảnh nào đưa đến, chúng ta cũng hòa tan trong nghịch cảnh đó, thì chúng ta dễ dàng tu, tâm nhàn hạ trong việc làm, không có bị kẹt nữa. Người đời hãy mau mau thí nghiệm bí quyết này, nhất định sẽ được sung sướng y hệt Phật sống này. Đã tới cung Đông Hoa, dương sinh mau xuống đài sen tới lễ chào ra mắt đức của đức Đông Hoa đế quân. Cho nên mỗi mỗi việc làm sự suy tư, chúng ta cảm thấy khổ, chúng ta hòa tâm khổ thì chúng ta cảm thấy nhàn hạ. Việc làm đưa đến chúng ta tưởng là nghịch không, chúng ta nên hòa tâm cái việc làm đó. Chúng ta nên lắng nghe bất cứ một tiếng gì rung động từ bên ngoài cho tới bên tâm, chúng ta hòa tan với nó là chúng ta không có còn bị mắc kẹt nữa, là mới thấy rõ giá trị của điển phục vụ tất cả. Phục vụ nơi nơi mà hòa với nơi nơi thì những khi mình nhàn hạ, đó là Phật tâm Phật tánh. Chứ người phàm thấy tôi thấy cái này tôi thích, cái kia văn chương không hay, cái nọ tôi không tốt, không có cái gì không tốt hết. Tôi đã nói các bạn, bạn đi trên chiếc xe hơi không có con bồ lon, con in ru nào không xài được. Chính bạn là người xài không được, chơi với theo mà thôi. Phải chấp nhận chúng ta xài không được. Chúng ta chưa chịu hòa, thì chúng ta muốn hòa mà chưa chịu hòa là không được. Hãy hòa hẳn đi, dứt khoát đi mới có cơ hội quan thông. Dương xin những lời ân sư than thờ trên đất, ngồi trên suốt dọc đường đã in sâu vào tâm khảm con, thoáng cái đã tới trước cửa đông, cung đông qua và thắng cảnh vượt cõi trời. Khắp nơi đều trang chứa sức sống tu vi, hãy vào trong cung lễ mừng và ra mắt đông qua đây quân. Câu này nó nhắc cho vô minh những gì? Trước khi các bạn chưa tu, chưa hành thiền thì các bạn thấy rằng nó ôn tối buồn bực trong nội tâm. Mà các bạn hành thiền rồi nó thanh nhẹ thì thấy cái hạnh từ bi bên trong nó bộc khởi. Đó là cái cảnh duy tu, tất cả đều hướng tu trong nội tâm. Nhờ gì? Nhờ cái pháp luân thường chuyển và cái pháp chuyển duy tu trong mọi nẻo hấp tâm can của các bạn. Đứa con làm thấy đời sống vật chất ở thế gian đã phát triển tới mức cực thịnh, nhân loại lại đang nghiên cứu xem làm cách nào để cho đời sống của con người được trường thọ. Người đời có câu nói sống lâu bằng núi Nam Sơn. Vậy thì núi Nam Sơn sống thọ được bao lâu? Hẳn là xẻ đá trên núi đó không bị hư hại, cây cối ngàn năm không chết. Người sống tại thế nếu giống được đá bền vững trên núi đó thì liệu có ích gì? Còn nếu sống tâm tư như cây trên núi ấy thì hẳn là sinh mệnh được hưởng khí lành cho mai. Và nếu đem sống nhân trong thân đó với thân trần tục, hẳn là sẽ rõ sự lợi ích như thế nào. Đây là lý do tại sao bữa nay Đức Đông Hoa Mộc Công lịch trình bày thêm về sự ích dụng của cây. Các loài cây đều được thừa hưởng khí nguồn cội một cách sâu xa, do đó người đời đều có thể nhờ nó mà giác ngộ đạo lớn. Tôi không thể dùng lời nói nông cạn để truyền bá tinh khí Đâm Hoa, giống như một cọng rau chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ mà có thể nuôi nấng được loài người. Một mẫu rễ cỏn con lại có thể cứu sống một sinh linh cùng duy trì vạn vật dài lâu bất diệt. Có thể thấy những một lời nói ngắn ngủ thôi mà cũng có thể làm cảm kích vang động tới trời cao. Song sở dĩ chúng sinh không thấy được như vậy là vì chúng sinh không chịu nhìn nhận thật chủ lưỡng mà thôi. Bữa nay duyên sinh lại tới thăm cung Đông Hoa, duyên đạo thật là sâu dày. Tôi xin đem duyên sinh đi thăm một thân cảnh khác của Đông Hoa để tìm hiểu nguyên lai đời sống của con người và thấy rõ tại sao lại có thể hoàn thành được sứ mệnh của trời trao phó, hầu giúp con người trở về được nguồn cội sinh mệnh của mình. Duyên sinh cảm tạ Đức Đế Tôn đã rủ lòng thương mà tận tình vun bồi chỉ giáo cho, đệ tử xin hứa sẽ tận tình lắng nghe lời dạy của Đức Đế Quân. Đế Quân hay lắm, hãy đi theo tôi. Dương sinh đi theo Đức Đế Quân cảm thấy không khí nơi đây vô cùng trong trẻo và mát mẻ, những nỗi sầu muộn nơi đây lành chỉ thoáng giây là tiêu tan hết. Quả thật quá tuyệt vời. Chúng ta xin vui vui, có nhiều người ngày hôm nay đã đạt được rồi. Khi thấy trong tâm ta sầu muộn và nhìn cảnh thoáng là chúng ta quan thông và sự sầu muộn đó nó đi mất. Nên nhờ gì? Nhờ điển. Cho nên dương sinh đi với cái gì? Với điển. Mới được cùng đi với cái công. Luồng điển của cái công đã bao bọc và đưa vào đó thì nhằm bước vào điển giới, thấy cảnh, ngỡ được cảnh tâm thức ngay, ngỡ được cảnh tâm thông cảm ngay. Cho nên người tu duy duy phải đưa luồng điển lên trên bộ đầu, rồi từ sự thanh nhẹ đó chúng ta quan thông bốn đời thuyết đạo, bốn đời quan thông nguyên lý nguồn cội. Tế Phật màu xanh là thứ thần dược để biến khí và giải muộn, nó có thể dung hóa được sự khô khan cũng như ẩm thấp. Cho nên kẻ yêu thích màu xanh đều là những kẻ trẻ trung hoạt bát. Có lẽ đó quả là hợp lý đạo. Vô sinh khu vườn phía trước trầm đầy cây cối cùng hoa cỏ, mỗi khi một giống chẳng thứ nào giống thứ nào, muôn màu vẻ khác nhau, mỗi cây đều có đứng kẹp nhãn hiệu biết rõ tên người, không hiểu ngụ ý như thế nào. Bế quan ha ha, bữa nay tôi muốn vì người đời mà giải thích rõ sự mê lầm ở của cõi trần. Những cây đó đều là nguyên linh của các thứ cây ở dưới trần gian. Những đương thời ngũ lão sinh để nuôi nắng các nguyên linh mọc công, tôi cũng chia sẻ một phần trách nhiệm nhân loại sinh ra đời là bắt nguồn từ cây cối và hoa cỏ. Cây hướng dương nên sức lực mạnh mẽ đại diện cho nam tính, hoa hướng âm yên đuối mau tàn tạ đại diện cho nữ tính, chúng tượng trưng cho trạng thái nam nữ sinh hoạt ở thế gian. Chỉ cần thế gian để ra được một đứa con trai, nguyên linh của cây liền nảy mầm trên đất. Nếu như sinh con gái, ắt nguyên linh của hoa cũng đơm nụ dưới trần, nói rớt xuống đất, trên trời nói ra khỏi đất. Nguyên linh ban cho chủng tử ở trần gian gọi là tinh và noãn. Trong lúc nuôi nắng thai nghén bào thai cũng là lúc chủng tử được vùi trong đất. Một sớm nảy mầm cũng là lúc bào thai chào đời. Nếu như chủng tử ung thế, biến dạng hay bị tổn hại thì bào thai cũng biến hình chết trong bụng mẹ hoặc bị đẻ non. Người và trời mở cái hít hà đều có quan hệ hỗ tương, mở hơi thở đều có sự tương giao mật thiết. Nguyên linh của các cây hoa trên trời đều có ảnh hưởng đến sự sinh đẻ nuôi nấng dạy dỗ cùng sức khỏe của trẻ thơ ở dưới trần. Đó, sự liên hệ của chúng ta là tam cõi, như tôi đã thường giảng cho các bạn. Các bạn không nên vội trừ thị các bạn, và các bạn đề cao Thượng Đế, đề cao Phật, đề cao Chúa mà quên bạn. Tất cả ở trong bạn, mà các bạn chịu tu, chịu khai thác ra thì tam giới là bạn. Cho nên các bạn hiểu được này, sự liên hệ không ngừng nghỉ. Tâm chúng ta động thì bề trên đã ghi chép rồi. Nếu chúng ta làm sai, mà tâm chúng ta hướng thiện thì chư Phật chư tiên cũng động và hỗ trợ cho chúng ta tiến qua. Cho nên sự tu hành không phải nhất thiết mượn pháp này mượn pháp nọ, mà nhiều người có tâm lành hướng thượng và biết được tam cõi thì người đó cũng thành đạo và cũng về trời. Cho nên chúng ta thấy rõ ngày hôm nay chúng ta bị quá động loạn ô nhiễm rồi lần lượt tới tuổi già không biết mình là ai. Cho nên chúng ta mượn cái pháp để đào sâu và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để tìm lại thực chất của chúng ta, thế là nguyên linh của chúng ta hòa hợp với ca ba cõi thiên địa nhân rõ ràng. Từ trên trời xuống thế gian, tâm ta động trên trời động, cho nên một người biết tu thiền là làm hữu ích cho cả càn khôn vũ trụ. Sự liên hệ không ngừng nghỉ đó thì khu sống đem lại thanh giới truyền cảm cho các giới. Mà đối với người thiền mà biết tu hành tới thanh tịnh là quý tiếc là bao nhiêu, làm cho các nơi đều ổn định, thiên cơ được thuần thục và không có sự kích động nữa. Cho nên người tu quan trọng hôm nay bắt người chọn cho quẻ này để bắt người được thấm rõ, được hiểu được thân xác của bắt người. Người là liên hệ với cả ba cõi, nhưng mà quá trình đã hao phí. Ngày hôm nay ăn năn sám hối và lo tu trở lại với sự chân giác cũng không làm muộn. Biết được đường đi, biết được khả năng sẵn có của chính mình và tự sửa chữa, tự tìm con đường tự thoát là cái điểm may cho bác. Cho nên bác phải giúp tất cả những thất tình lục dục tạm bỡ ở thế gian không đi đến đâu, và chúng ta phải nuôi dưỡng cái phần tiến hóa không ngừng nghỉ sẵn có của chính mình. Cho nên bác hôm nay được bề trên phúc đáp và dẫn giải thâu đáy tâm can và ảnh hưởng tất cả bạn đạo. Những người kế tiếp đây cũng sẽ đi tới tuổi bác đi trước, mọi người sẽ đồng đi, rồi chúng ta cũng đồng học. Với tuổi trẻ chứa đựng không nhiều, sự thổn thức không có nhiều bằng bác, vì bác
xế chiều và tìm con đường đi. Cho nên những cái câu giải thích trong này nó thâm thiê với bác, và bác sẽ nhận đó và tụ. Rồi người nào muốn lên bói vẽ khác, cứ lựa cái nào cũng được. Đây, đây đây, xong. Ở đây tới câu 15 vấn: thưa cha, nếu như vậy thì những sai quấy tội lỗi của con có đáng được trách móc kết án trước sự phán xét của công lý loài người cũng như trước công lý của Thượng Đế chăng? Khi mà những sai lầm của nó đều nằm trong định luật tự nhiên và trong sự sắp xếp của ý chí Thượng Đế. Anh này là anh dành vụ này, thành anh lật ra cái này đúng như thật sự. Đáp này con ơi, hãy nói rằng trước công lý của Thượng Đế thì những tội lỗi sai quấy của con người đáng trách mà không đáng trách. Tại sao không đáng trách? Vì Ngài hiểu tội lỗi ác trược vốn dĩ nằm trong bản chất của tiểu hồn là một chiếc thân của Ngài. Nó bừng dậy khảo đảo và khống chế tiểu hồn khi tiểu hồn bị lung mờ ý chí sáng suốt. Sự lung mờ này do ý chí xếp đặt của Ngài và do sự vận chuyển của định luật tự nhiên. Do định luật tự nhiên vận chuyển nghĩa là sao? Là khi tiểu hồn của Thượng Đế xuống tới cõi nặng trược, ý chí sáng suốt của nó phải bị lu mờ vì chất khí nặng nề của cõi hầm trầm. Do ý chí xếp đặt của Thượng Đế là sao? Là vì Thượng Đế muốn tiểu hồn Ngài bị ô nhiễm, đi vào nặng trược, phải chịu mất cái sáng suốt của nó để học trược, nếm trược, rồi bị ác trược khảo đảo nó, khiến nó đau khổ trầm luân cho tới khi nó thấm nhuần cái trược. Nó sẽ lần bước sang học cái thanh. Giai đoạn học thanh này là giai đoạn mà tiểu hồn sẽ vun đời lại sự sáng suốt mà nó đã mất, cho đến khi nó đạt lại được hoàn toàn. Thế nên Thượng Đế phải hiểu tội lỗi từ tâm bản chất của tội lỗi để kết án nó. Cho nên cái chuyện mà Thượng Đế đã sắp đặt cho chúng ta xuống đây, cũng như anh Trang nói là ông trời cho tôi xuống đây, tôi ông tiên mà cho xuống đây sao tôi ngu quá đấy. Tôi lu mờ đi, nhưng mà cái lu mờ đó là xây dựng được cái dũng khí. Nó cố gắng để nó vượt qua những sự lu mờ đó, cố gắng được vượt qua những sự tối tâm đó thì nó mới trở về với thanh giới được. Mà khi nó trở về với thanh giới, nó là trọn lành. Cho nên cái bài học của Thượng Đế đã sắp đặt có đầu có đuôi. Hoàn cảnh của các bạn đây là có đầu có đuôi. Ngày hôm nay các bạn đi đến đây chịu tu cũng là có đầu có đuôi. Càng tu chừng nào các bạn đâu thấy thâm, càng thấy trượt chứ. Thấy tôi trượt quá, thấy tôi tội lỗi nhiều quá, thấy tôi tối tâm nhiều quá. Nhưng mà cái tối tâm đó tôi cần thiết, tôi không cần thiết, và tôi phải tự vượt qua sự tối tâm thì tự nhiên tôi tiến về khác. Đó, trong một giây phút nào các bạn rơi vào trong cái chỗ không, trong giờ phút tham thiền, là lúc đó các bạn đã giải tỏa và sức mạnh thật sự về với các bạn trong mọi sự tâm lành, rơi vào cái không không trong cái giờ tham thiền. Rồi lúc đó các bạn mới thấy rằng Thượng Đế đã an bài, Thượng Đế đã dẫn các bạn đi học, Thượng Đế đã nuôi nấng và muốn đời những điểm tốt cho các bạn ra sự di luyện mà chính các bạn phải tự luyện để đạt. Sẵn một cơ cấu tinh vi của Ngài đã sắp đặt cho chúng sanh. Cho nên lúc đó các bạn chỉ chấp nhận, nhận hòa từ trọc thanh tịnh để cứu độ chúng sanh. Cho nên chúng ta tu về cái pháp này, đạo của chúng ta, pháp của chúng ta, chúng ta tin nơi khả năng sẵn có của chúng ta, và chúng ta khai triển tâm linh cho chính chúng ta, thì chúng ta mới thấy sáng suốt. Mọi trình độ khác nhau thì mọi trình độ đều tiến triển, chứ đâu phải bắt buộc lệ thuộc cái phép này. Không có lệ thuộc, cái phép này soi hồn rồi ổn định thần kinh và mở trực khí bộ đầu, làm vậy sáng suốt ngũ tạng và đưa ngũ tạng hòa hợp với bộ đầu. Lúc đó tiến triển mới hòa hợp với sự sáng suốt của trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, mới tiến tới vô cùng tận. Các bạn thấy rõ sự công bằng. Chính người đó tự đạt mới có công bằng, còn mình làm sao tạo sự công bằng cho người khác được? Thượng Đế đã sẵn có sự công bằng,
Còn người thầy tư làm sao tạo được cái bằng? Cho nên chúng ta phải hành tu, rồi chúng ta mới thấy rõ giá trị của một pháp cho muôn trình độ tiến hóa. Tâm linh của các bạn rõ ràng, sự ổn định về với các bạn rõ ràng, rồi các bạn tự trách móc các bạn, thì đó là cơ hội tiến. Các bạn thấy rõ bản tính của các bạn mới tiến. Minh tâm chiến tâm, không thấy cái tâm của mình, làm sao thành đạo, làm sao sửa. Bạn không thấy bạn dơ, làm sao bạn đi rửa, bạn trừ, bạn chết, bạn dọn cho nó sạch sẽ, cho nó tốt. Các đạo đều tra tận sự sáng suốt của tạo Phật, nhưng mà làm sao để cho mình đạt tới sự sáng suốt? Phải trừ rửa bằng cách nào, phải gọt rửa bằng cách nào mới đạt tới sự tinh vi? Nó phải có cái pháp. Chứ còn các bạn bị kẹt ở trong sự chi kiến eo hẹp đó rồi, làm sao các bạn tiến được? Cho nên hành trong thanh tịnh thì các bạn mới tiến, còn không hành trong thanh tịnh thành ra luôn luôn bị kẹt. Tôi tu ra, tôi lo, tôi tìm, tinh tấn, tôi chùa cho này, cho kia, cho nọ, nhưng mà tại sao tôi không ổn định? Tôi khổ tâm, tôi cười một chút là tôi thấy tôi khóc than, tôi đau khổ. Đó là vì tôi còn yếu hèn và tôi không có pháp nào, không có phương pháp nào giải tỏa sự yếu hèn đó. Cho nên các bạn tu pháp sơ hồn, pháp luân thiền định này, rồi các bạn mới thấy các bạn đã xây dựng cho các bạn từ cái yếu hèn đi tới sự dũng cảm, sáng suốt, thăng hoa, tư tưởng rõ rệt hơn. Càng tu rồi các bạn sẽ xét, sẽ thấy rõ hơn, an tâm hơn, và các bạn xác nhận rằng bao nhiêu năm hành đạo thì tôi được tiến một chút, tôi cũng thấy rõ hơn. Hỏi trước kia tôi cũng hành đạo mà tôi chẳng thấy tôi tiến, tôi chỉ ỷ lại nơi Phật thôi, kêu Phật hỗ trợ tôi, làm việc cho tôi, thì tôi thấy tôi càng có tội nhiều hơn. Cho nên các bạn hành trì rồi, tâm linh các bạn mở, lúc đó các bạn mới thấy giá trị của sự sáng suốt đời đời chính Đức Phật đã đạt, và bạn đã và đang đi cho đến đường sáng suốt và ngộ pháp rõ rệt hơn. Thì chị bắt được cái chỗ này, chị thấy có nói chuyện gì không? Hả? Bất hiếu, con bất hiếu thì phải chịu tội bất hiếu, mẹ lo tu thì phải lo tu, không còn lãi nhãi và không còn sinh sự phù hộ nữa. Này chỉ rõ cho chị rồi, bất hiếu thì phải chịu tội bất hiếu, hiểu không? À, còn phần chỉ lo tu thì phải lo tu, sao mày dặn kỹ càng, nghĩ pháp là đại phước. Hả?
Kính thưa thầy, những vị mà để chúng ta tôn thờ ca Đức Phật Di Đà, Giê-xu, qua những sự giáng thế của các vị đó đều có một cái nét đặc thù. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca xuống trần qua ngôi hoàng tử và theo những kinh sách của nhà Phật để lại xuống thế, thì tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất và chỉ khuyên thiên hạ duy ngã độc tôn. Và ngài bước đi trên những bước đó đã nở những cành hoa sen. Hoặc là Chúa Giê-xu xuống trần qua những báo hiệu của những thánh linh và được những tiếng ca ở trên trời vang rền. Thì thưa chúng thưa thầy, những đó có phải chăng là những huyền thoại? Đó là một sự
cái đó là hồi xưa cõi trời còn thanh sạch, dễ thể hiện, cái diện đã dễ thể hiện. Bây giờ cái bầu trời nó đã ô trượt, cho nên các bạn thấy những người tu được vô vi mà lên thanh lập được thanh nhẹ rồi, bạn thấy cái cảnh đó đâu khó khăn. Cảnh đó là nó thể hiện các bạn muốn được, các bạn thấy rồi, đọc lại như không. Bây giờ mình đã thoát cái trần tục lôi cuốn, nó thanh nhẹ. Nhưng bây giờ bầu trời nó ô nhiễm, những vị đó xuống cũng làm phép, mà làm phép cho những người như tôi thấy những vị đó đã xuống làm phép ở Việt Nam rất nhiều, nhưng mà đâu có ai viết thơ ra nói đâu. Chi tiên xuống trong lòng đất Việt Nam làm biết bao nhiêu chuyện mà tôi đâu có nhận được cái thơ nào nói là ông tiên này xuống
Tôi để tôi nghe thử ai nói là không có. Vì bất phàm không có thấy, chứ thanh sạch không có thấy. Rồi chỉ cứ chờ mong những cái quyền khác, những cái này kia kia nọ. Nhưng mà cái đó là cái lỗi thời. Ta tới lại mà Thích Ca trong lòng tất cả chúng sanh mà không ai thấy. Vì Di Tì trong lòng tất cả chúng sanh mà không ai thấy. Đức Di Đà trong lòng tất cả chúng sanh mà không ai thực hành. Cho nên chúng ta là người thực hành và chúng ta sẽ khám phá sự quyền diệu đó. Cho nên đời mới kỳ hạ nguyên này mới có cái pháp này để cho các bạn có cơ hội khám phá. Thực hành để mình khám phá, chứ không có phải khi thấy mà đi khoe khoang. Không có ai tin anh đâu. Nếu tôi thấy anh Thích Di Tì xuống rồi, đâu có ai tin này khùng. Nhưng mà anh thấy, người khác hành mới thấy, người nọ hành thấy Thượng Đế, người này hành thấy Chi Tiên. Thế là cộng đồng năm qua có. Thấy chưa? Mà không hành thì không có. Cho nên không nên dùng mắt phàm mà chờ đợi, vì mắt ta chúng ta sẽ đuôi, sẽ già, sẽ yếu. Và tự gạt lấy mình mà thôi. Cho nên bây giờ có pháp lý để hỗ trợ các bạn, đào sâu tâm đức các bạn. Để nhận rõ bi trí dũng ở đâu, tại sao có, rồi cái quyền năng tự chủ của chúng sanh ở chỗ nào. Chứ cái dành nhau làm người để làm cầu nguyện, lúc ta làm con thú cầu nguyện chết bao nhiêu kiếp, hiện sinh năm kiếp được làm người, tôi cũng chịu làm người được làm cái gì đây, thấy không? Cho nên chúng ta từ cái này chúng ta sẽ khám phá tất cả toàn diện và sẽ thức tâm thấy chư Phật là bình đẳng. Và không có đề cao. Không có đề cao và không có đi tới. Dắt cái sự đề cao và đi tới. Và dắt cái sự kia bằng mê mũi quyền hoặc và đặt lý này lý nọ, rốt cuộc không có rơi tới đâu hết thảy. Thì cái lực qua qua sinh sanh trật tự không ngừng nghỉ, chúng ta đã thấy rồi. Con thú thành con người rồi, con người thành tiên Phật có rồi. Bây giờ chúng ta ở đây làm gì đây? Trời mấy ông tới đây dẫn chúng ta. Không, chúng ta phải hành để tiến tới thì nó đúng hơn. Thế con đường nào đúng thì chúng ta chọn. Còn nếu là tôi ngồi đây tôi chờ ông Di Kim xuống, tôi chờ ông Phật xuống, tôi chờ khác lạ, thì chắc chắn là các bạn không chờ được. Tôi dám ký không ra, không có cái cơ hội.
Chúng con đã biết rõ, muốn đi trở về nguồn cội thì tự mình phải bước đi. Đây, đó là luật công bình. Nếu bất cứ một sự khổ đau nào chỉ trong giai đoạn nhất thời khuyến khích chúng sinh hé tâm ở đi đường về đạo, chứ còn nếu Phật hoặc Chúa kéo thì mất công bằng.
Vậy sao?
Con biết như vậy, nhưng con cũng hỏi thêm một phần này. Kính thưa thầy, thầy xuống thế qua chuyển xác, như có một lúc thầy ra nói chuyện với các bạn đạo Nam Úc, thì con đã thấy rằng thầy xuống thầy thành đạo, nhưng mà cái sự xuống thế của thầy cũng khác nhiều. Thì có phải chăng trong lúc cấp thời này những vị xuống trần mà để cứu độ chúng sinh là đã có ước nguyện từ trước, và những cái thầy xuống thì hướng dẫn qua cái pháp lý vô vi, chứ còn là thầy có nghĩa là đang nguyện độ chúng sinh là từ cái vị tiên trên xuống, thành ra thầy hoặc là những vị chư Phật kia là đã đắc trên cõi thiên đình đó. Do đó thì con rút ngắn câu hỏi lại là thầy đã đắc là vì thương chúng sinh mà xuống độ, thành ra do đó cái sự tập của thầy có 6 tháng sự phụ các chúng con. Thì chúng con thưa thầy, thầy đạt được chúng con sẽ đạt. Đây không phải là một lời khoan ngôn, nhưng mà đó là con nguyện để cố gắng đi. Thưa thầy, anh em chúng con bên Nam Úc nghĩ rằng thầy là Đại La Kim Tiên. Con biết rằng cái lối suy luận này không nên, nhưng mà vì qua những ấn chứng thấy thầy luôn luôn mặc trắng và hướng độ anh em bên đó, thì kính thưa thầy, cái điều này thầy có thể trả lời. Chúng con không vọng ngoại, chúng con không ý lại, nhưng mà cái đó phải là thầy không?
Đương nhiên các bạn tu về vô vi mà các bạn có nhiệm vụ thì phải bận đồ trắng hết, chứ không có bận đồ màu sắc. Ai cũng vậy. Ông tư cũng bận đồ trắng.
Cái câu hỏi con được đặt ra
ở thế gian, đặt tới cái chữ tiên là nó quan trọng.
tiên là tài gia tóc dậy mới được lên ở chỗ đó. Không có cái gì quan trọng đâu, tu đi được nó đến. Anh thấy không? Anh thấy tôi xuống thế khác hơn anh, nhưng mà tôi nói cũng vậy. Vì nhiều kiếp rồi, chúng ta đã tu nhiều kiếp mà luân hồi, mà cái đại nguyện của chúng ta vào chưa hoàn tất, chúng ta phải làm người. Cái đại nguyện của tôi cũng chưa hoàn tất, cho nên ngày nay tôi phải dẫn đầu như sao. Cho nên không, không mấy tháng trước tôi thấy, tôi lên tôi thấy 5.000 để bao nhiêu năm đó. Nó té ra mình 5.000 để mấy năm, té ra mình tu ít quá. Ở thế gian ta nghe 5.000 mấy năm, bây giờ 7 ước niên mới thành cái thể xác này mà tu có 5.000 mấy năm, còn bao nhiêu năm đi chơi không á. Còn ít, chưa được, phải tu nữa. Cho người ta thấy 5.000 mấy năm, ta mừng lắm. Không biết ca cái mấy ngàn năm, thì tu này té ra mấy người cũng bị mấy ngàn năm tu mới được làm người. Cho nên đừng bị người ta lấy dễ thưa chê mắt thánh là làm hảo tâm thức của mình. 7 ước niên các bạn mới có cái thể xác này. Mới được làm con người. Mà các bạn tu mấy ngàn năm ít. Không nghe gì. Và hiểu chỗ này thì chúng ta thấy rằng không chán cho người tu. Mà không khen những cái nào người ta thành. Không cần phải khen, bằng đẳng nhau hết. Đường đúng hồi, đi tu, đi tiến. Còn thiếu sót phải tiếp tục học. Không có ai từ chối việc học của chính mình. Anh ấy ở thế gian thấy rõ ràng. Duyên nghiệp nó tới anh là anh cứ đi theo bà đó, anh cứ mà anh khổ. Đó, chưa hết, phải không?
Dạ, cảm
ơn. Nó có bằng chứng nhưng không có láo được. Tại sao ông này ông đẹp trai vậy mà cứ theo bà đó mà? Nhất định làm để nhà đó. Kìa. Thế chưa bằng sách, phải học.
Dạ, con cảm ơn thầy, con cảm ơn thầy đó.
Cái đạo cũng vậy mà cái đời cũng một thứ thôi.
Con xin đỉnh lễ thầy, xin phép hỏi thầy ba câu hỏi. Thứ nhất là con thường nghĩ rằng khi con phu, nếu mình soi hồng lâu thì cái luồng điện nó chấn động trên đỉnh đầu và giữa hai chân mày. Nếu mình soi hồn lâu thì nó sẽ chấn động lâu và nó phát nóng, nó có thể phát sáng cho nó. Cho nên con thường soi hồn rất lâu, trên dưới một tiếng đồng hồ. Do đó mà trong sách cũng như là nhiều lời thầy giảng thì thầy nói rằng chỉ 15 phút, 10 phút là đủ. Thì nên con cũng không có
mang 5 tới 15 phút. Bây giờ anh còn phải đi dành thì giờ anh làm cái việc khác nữa. Vì khi mà anh dọn ở trên này rồi, 15 phút ở trên này, bằng ở dưới này mấy tiếng. Cao chừng nào, ngắn chừng nào, dài chừng nấy ở dưới. Anh hiểu chỗ đó không? Khi anh làm 15 phút ở dưới này phải làm có 1 tiếng đồng hồ. Nó mới đáp bù lên trên. Cho nên mình làm pháp luân thường chuyển đâm 9 bao nhiêu phút rồi. Rồi còn cái thiền mình gấp 2 lần cả đó. Bởi vì dưới một tầng nó chậm hơn. Mà chủ nhân âm thì thức hồn mau hơn. Cho nên phải để nhiều tiếng lục tăng lục tầng. Lúc đó cái thức hòa động nó mới mở. Ánh sáng nó mới đầy đủ. Cho nên nhiều người cứ làm một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ sơ hồ rồi cứ bỏ. Rồi cứ mệt ra. Ở dưới này không làm. Từ tế ra ông đi với mình ông rồi còn tự tư làm sao đây. Nó mất trật tự. Cho nên tôi dặn 5 tới 15 phút. Rồi mới cho cái tự kia nó đi lên. Nó đồng học với mình. Rồi lúc mình xuất hồn ra đi, nó mới giữ nhà cho mình. Có nhiều người làm thế rồi bị nhập là vậy. Cãi lời tôi thôi. Bị nhập. Cứ làm 5 tới 15 phút thôi. Mắt chú mông là 15 phút. Rồi anh làm pháp luôn. Rồi anh thiền định ngồi thiền định lâu. Cái dự kiến tất cả sau khi anh đi có người thay thế anh mới được chứ. Cho nên tôi đi, bắt cha nó rồi bỏ hết, đâu có được, cái đó chặt á. Cho nên ông công cũng có một người tu, tôi mất luôn á. Tôi cái bà đó bà tu sao mà ông công, ông tu sao mà đi luôn, rồi bây giờ nó mã vàng, vạn Phật tử Hồng Kông á, bữa nào đánh qua bên đó coi. Ở Việt Nam mình có anh Vân cũng vậy, cũng tu về pháp lý, cũng sồn quá, rồi anh đi luôn cũng ngồi, bỏ xuống ngồi đi luôn á. Không có gì nữa, sao cũng ngồi, chôn ngồi luôn. Anh nói là tu về pháp lý, anh thương vô lắm.
Anh làm 5 tới 15 phút
rồi phải dậy lục tăng lục trần, bởi vì toàn thân của anh ấy. Chứ không phải là một chỗ đó.
Thấy không? Đó, cho nên anh phải làm lại cho đúng. Cái gì tôi làm là tôi đã kinh nghiệm rồi. Và ông Tư đã kinh nghiệm. Ông Tư còn chỉ có 5 phút thôi. Mà người ta làm 4 tiếng không có nữa. Làm gì vậy? Rồi đối thừa pháp lý. Trên giấy trắng mực đen mà. Anh hiểu chỗ này không?
Hả? Không hiểu nè. Thầy, câu hỏi chốt nè. Con thiền thì con hiểu rằng không không á. Có nghĩa là hòa, đúng hay không?
Đúng.
Và có.
Có là động. có phải có tranh giành á. Anh lúc nào anh cũng giữ cái không. Anh thấy ông trời đang hòa với chúng ta ha. Tất cả khối nam, khối nữ. Mà ông cứ con cái hơi không? Ông cứ bơm nó nhiều cho tụi nó hít thở để nó không thẳng, cố gắng nó hiểu nó thôi. Thấy không? Ông cứ làm việc vậy thôi à. Ông cho tất cả. Anh thấy không? Cho nên mình phải lấy cái không mình mới hòa đồng được. Cái không nó đi vô các nơi. Cái không khí mà ông trời ban mình nó đi từ ngón chân cái cho lên tới trên óc mình nữa mà. Mà ông kiểm soát hết. Mà khi anh giữ được cái không là anh thấy hết cánh hư tật sâu của mọi người. Anh chỉ việc giúp họ trở về không thôi. Khi anh đạt không anh mới giúp họ trở về không. Chứ không phải anh không rồi anh chê cười họ. Đó không được. Kỳ thị là anh trở nên có rồi. Anh ơi, thì động đó. Cho nên nhiều người gặp tôi rồi nó vui. Tâm tư nó nhiều chuyện lắm mà nó tới rồi sao rồi hết thoại. Tại vì tôi ôm nó không, nó theo cái không, nó bỏ có nó rồi nó hết. Nó nói gì đâu, gặp trai không thì tiêu luôn.